Kính thưa Thầy, có một vị Đại Đức hỏi, Tịnh Độ Tông, Thiền Tông và Mật Tông có những điểm tương đồng và dị biệt như thế nào? Mỗi tông phái lấy gì làm yếu chỉ để tu tập, đặng đưa đến thanh tịnh hóa thân tâm? Kính thưa Thầy, hoan hỷ.
Đây là một câu hỏi chuyên sâu. Việc chia sẻ nó đòi hỏi thời gian khá nhiều. Nhưng trong phạm vi một câu hỏi đó, chúng tôi xin giới hạn ở trong những điểm gặp nhau căn bản. Cái khác nhau bao giờ cũng nhiều. Từ kinh điển hành trì cho đến nghi thức thực tập, quay nghi tế hạnh, sự huấn luyện tâm và hướng dẫn các hành giả đi theo từng pháp môn, hầu như tất cả là một sự khác biệt. Bên cạnh điểm khác biệt quá to lớn về bản chất của các pháp môn, thì là thấy đích điểm của các pháp môn hành trì trong Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Trung Quốc, mà vốn ảnh hưởng trực tiếp đến Phật giáo Việt Nam, là dựa trên chánh niệm và chánh định thuộc bát chánh đạo. Nói như thế để chúng ta thấy rất rõ rằng là pháp môn nào mà không đặt trên nền tảng của tứ diệu đế, các pháp môn đó đều có vấn đề. Trọng tâm của con đường chuyển hóa và hành trì của tứ diệu đế là đạo đế. Thiền tông của truyền thống năm truyền hoặc là Vipassana, tức là nhìn thẩm thấu, hay là tứ định xứ, quán sự vận hành và bản chất của thân, cảm xúc, tâm và ý niệm, cũng đều để thiết lập cái nguồn chánh niệm và làm chủ được dòng cảm xúc và các hành vi. Hoặc rộng hơn nữa là 16 pháp quán niệm cũng không ngoài mục đích là giúp cho tâm được dừng chỉ các phản ứng thuộc về theo đuổi giác quan với đối tượng trần cảnh của nó. Và khi mà các giác quan mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn tưởng tượng, nhưng lúc nào cũng đồng hành với chánh niệm, thì lúc đó hành giả được gọi là đang đi trên quỹ đạo hướng tới con đường của thánh. Và dần dà, khi loại trừ được năm trói buộc thấp, các hành giả sẽ bắt đầu trở thành dự phần vào đời sống của thánh, mà điểm bắt đầu đó là thánh sơ quả. Trong khi đó, đối với thiền tông của Trung Quốc, mặc dù có năm tông Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Văn Môn v.v. hoặc là được triển khai dưới hình thức là công án hay là thoại đầu, thì ta vẫn thấy điểm mấu chốt căn bản ở trong dòng thiền sáng tạo của Trung Quốc này là làm thế nào để hành giả phát triển được chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, trên cơ sở là chuyển hóa tâm chấp trước dị nguyên của ý thức, và trên nền tảng đó chuyển hóa toàn bộ mặt mũi dây mờ rễ má của mặt na chấp trước. Khi mà hoạt dụng của ý thức và mặt na đã được chuyển hóa, thì a lại gia, tức là thể tâm, sẽ trở nên thanh tịnh, và sự thanh tịnh đó là điểm quay về, chứ không phải là một sự chứng đắc hay là một cái gì đó mới, mà quay trở về với cái mà tất cả chúng sinh có như là một tiềm năng Phật tính rất lớn. Như vậy, việc sử dụng các công án hay là thoại đầu trong năm chi phái thiền của Trung Hoa như là một cái cây niêm kim vào trong cái khoảng trống của tâm, để tâm không còn bám theo các đối tượng trần cảnh, để lúc đó các hành giả, nếu nói theo kinh điển A Hàm, cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là ngửi và biết, có nghĩa là không có cái phản ứng loại suy, quy nạp, diễn dịch, tổng hợp kéo theo sau các phản ứng giác quan này. Thì lúc đó là hành giả đã chuyển hóa được cái thói quen của thế giới nhị nguyên trên nền tảng của ý thức và mặt na. Dầu khái niệm và cái công thức sử dụng tính logic của ngôn ngữ và phi logic của ngôn ngữ để triệt phá cái thói quen bám trước của tâm nhị nguyên là khác nhau, nhưng trọng tâm của nó cũng là để trải nghiệm đời sống nội tại, buông xả hết mọi chấp trước. Và ở điểm này ta thấy là thiền của truyền thống và thiền của Bắc Tông không có là một điểm khác biệt. Trong khi đó, đối với Tịnh Độ Tông đó, thì trong lịch sử phát triển của nó, điểm nhấn mạnh là tính, hạnh và nguyện. Cái phần hạnh tức là thực hành đó lại ít được phân tích dưới góc độ của kinh A Di Đà. Nếu ta lấy kinh A Di Đà làm nền tảng của tông Tịnh Độ đó, thì bản chất của Tịnh Độ cũng là sự thực tập thiền. Hai điểm quan trọng nhất của thực tập Tịnh Độ trong kinh A Di Đà là quán gió thổi, mây bay, suối chảy, thông reo, chim hót líu lo đều là pháp âm vi diệu. Hiện tượng thiên nhiên đó ở đâu cũng có, chứ không phải Tây Phương Cực Lạc mới có. Trong tỉnh xá trung tâm, tiếng chim hót mỗi ngày, tiếng gió thổi tạo ra cái, những âm vang xào xạc của những lá bồ đề, cây lâm dồ, các cây cổ thụ, các cây sứ và nhiều chủng loại cây khác. Rồi nước vẫn róc rách ở những cái chỗ nhân tạo, và hầu như là sự vận động tạo ra mọi âm thanh trên cuộc đời đều có tại đây. Và nếu ta biết quán tưởng nó như là pháp âm, chứ là biến rác thành hoa, biến phiền não thành bồ đề, thì ở nơi mà sự tu tập nó thực hiện cũng chính là Tịnh Độ, cũng chính là an lạc. Và cái đó nó thuộc về thiền quán. Như vậy bản chất của thiền đã có mặt ở trong Tịnh Độ. Điểm mấu chốt quan trọng hơn nữa là sử dụng thiền quán như là một nghệ thuật để giúp cho hành giả thiết lập được cái gọi là nhất tâm và bất loạn. Và đây là đỉnh cao nhất của thiền định. Cho nên hai trọng tâm hành trì đó đều là cái nghệ thuật để chuyển hóa tâm thức, giúp cho hành giả không còn bám víu vào bất cứ một cái gì. Trong khi đó về mặt tông đó, thì chủ trương là sử dụng câu thần chú, cũng giống như là thiền sử dụng hơi thở. Đó là tứ niệm xứ, 16 pháp quán niệm, công án là thoại đầu, hoặc là tương đương với danh hiệu Phật. Với điều kiện là không được cường điệu hóa chức năng màu nhiệm của thần chú, chức năng trị liệu của thần chú, chức năng cầu gì được đó của thần chú, thì lúc đó tâm hành giả sẽ dừng lại ở các thần chú vốn không có nghĩa, để ý thức dị nguyên giảm đi cái tính năng tìm hiểu mà vốn nó có thể tạo ra các suy luận hay là phán đoán bị sai lệch với bản chất của thực tại. Điểm xuất phát của thần chú là thế, nhưng quá trình phát triển của nó đó được triển khai dưới góc độ của màu nhiệm, và do vậy đã làm cho người ta chạy theo cái chủ nghĩa màu nhiệm và quên đi sự thực tập mang tính cách nhân quả mà tứ diệu đế Đức Phật đã trình bày một cách rất là thiết thực. Tịnh Độ Tông thì một số các hành giả cũng tự dễ dãi với mình, chứ nghĩ đơn giản rằng là mình có thể mang nghiệp phàm mà tái sanh Tây Phương theo học thuyết đế nghiệp vãng sinh. Và các vị pháp sư đôi lúc cũng quá phương tiện, lý giải rằng là lòng từ bi của Phật là vô lượng, cho nên chỉ cần tha thiết chí thành niệm danh hiệu Ngài 10 lần là có thể được rước về Tây Phương Cực Lạc, dự phần vào một trong 9 phẩm sen vàng nêu danh giải thoát. Phương tiện là thế, nhưng hiện thực á, nó thuộc về nhân quả. Phương tiện đặt trên nền tảng của lòng từ bi và những giáo dục khuyến tấn để giúp cho những người thiếu bản lĩnh, thiếu tinh tấn, thiếu tự lực, không có cảm giác rằng đây là một pháp môn hành trì quá khó khăn, cho nên thực tập vào cũng có được những giá trị lợi lạc. Và cách huấn luyện như thế sẽ giúp cho các hành giả sơ phát tâm vào pháp môn Tịnh Độ không rơi rớt ra khỏi đạo Phật, là bởi vì thấy rằng con đường hành trì này tương đối là dễ thực tập, dễ có kết quả, dễ thành công. Như vậy nói tóm lại, dầu bản chất của các pháp môn dùng bằng những ngôn ngữ với các cách thức hướng dẫn và hành trì khác nhau, nhưng trọng tâm của nó vẫn là chánh niệm và chánh định. Là bởi vì thực tập nhất tâm bất loạn của tịnh độ, chánh niệm tỉnh thức của thiền, hay là tam mặt tương đương của mặt tông, thì cũng đều quy đến cái chỗ là chuyển hóa tâm thức. Do đó khái niệm thiền mà chúng tôi sử dụng không phản ánh về góc độ thiền của Trung Hoa, mà chỉ nói về cái trọng tâm của nó là chuyển hóa tâm, tháo gỡ năm trói buộc thấp và tất cả những cái loại phiền não âm tính mà gốc rễ của nó tham sân si hoài nghi rồi tà kiến vân vân. Những thứ này khi được chuyển hóa đó thì tâm hành giả sẽ được lắng trong. Bất cứ một cái phương tiện gì, công cụ nào trong một pháp môn thực tập đều có cái khả năng giúp cho chúng ta đạt được cái tiến trình chuyển hóa đó. Nếu các hành giả thực tập trên các pháp môn của mình sau một thời gian trải nghiệm mà thấy tham sân si mạn nghi ác kiến biên kiến tà kiến kiến thủ với cấm thủ rơi rụng ngày càng nhiều đến độ nó không còn nữa, thì ta biết là pháp môn đó ta đi đang đúng. Còn nếu nó vẫn còn nằm ý nguyên thì coi chừng pháp môn đó có vấn đề, hoặc là ta đi chưa đúng được cái trọng tâm hướng dẫn hành trì của pháp môn đã đặt ra như là một yêu cầu không thể thiếu. Do đó trở lại vấn đề về sự so sánh các pháp môn, ta có thể lấy câu nói trong kinh Kim Cang làm chuẩn: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, là các pháp môn là bình đẳng nếu ta đặt trên nền tảng như vừa phân tích. Và do đó không có cái gọi là pháp môn cao, pháp môn thấp. Thiền áp dụng cho người căn cơ cao, tịnh độ áp dụng cho người căn cơ thấp, và mật tông áp dụng cho những căn cơ mê tín. Dĩ nhiên trong nhân gian nó đã từng diễn ra như thế, nhưng trong thực tế về bản chất pháp môn, cái nào thích hợp cái đó có tác dụng, cái nào thực tập đúng phương pháp cái đó có hiệu quả tức thời, và về lâu về dài cũng có được nhiều cái giá trị an vui hạnh phúc khác. Xin yêu câu hỏi chia sẻ khác.